chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, bố Hồng vì nghiện ngập đã thôi việc nhà nước, cầm văn tự địa đồ lấy tiền tiêu xài. Của cải trong nhà dần dần đội nón ra đi, mẹ Hồng phải đưa em gái cậu lên Hà Nội vay tiền làm vốn buôn bán. Mẹ vắng nhà, không có tiền ăn quà, Hồng nhập với bọn trẻ đánh đáo. Càng đánh càng thắng, Hồng nhận ra mình có biệt tài này. Cậu đi lang thang khắp thành phố, ngày nào cũng kiếm được một vài hào. Cậu đang cảm thấy sung sướng, tự do và vẻ vang với số tiền kiếm được từ những trận đáo thì bố cậu phát hiện. Tưởng rằng ông sẽ thu hết số tiền của cậu để ném vào những điếu thuốc phiện. Nhưng ông đã không làm vậy. Sự lêu lổng của Hồng đã thức tỉnh trong ông. Từ đó, ông tỏ ra yêu thương và gần gũi với cậu hơn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tác phẩm Những ngày thơ ấu của tác giả Nguyên Hồng trong buổi đọc truyện hôm nay. Tôi đã bỏ cái khăn tang bằng vải màn ở trên đầu đi rồi. Không phải đoạn tang thầy tôi, mà vì tôi mới mua được cái mũ trắng và cuốn băng đen. Gần đến ngày giỗ đầu thầy tôi, mẹ tôi ở Thanh Hóa vẫn chưa về. Trong đó, nghe đầu mẹ tôi đi bán bóng đèn và những phiên chợ chính còn bán cả vàng hương nữa. Tôi nói nghe đâu, vì tôi thấy người ta bắn tin rằng mẹ tôi và em tôi xoay ra sống bằng cách đó. Một hôm, cô tôi gọi tôi đến bên, cười hỏi: Hồng, mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mợ mày không? Tưởng đến vẻ mặt giàu giàu và sự hiền từ của mẹ tôi, và nghĩ đến cảnh thiếu thốn một tình thương yêu ủ ấp từng phen làm tôi rớt nước mắt, tôi toan trả lời có. Nhưng nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch của cô tôi kia, tôi cúi đầu không đáp. Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi. Một người đàn bà đã bị cái tội là quá chồng, nợ nần, cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực. Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những sắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến. Mặc dầu non một năm dòng, mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhắn người thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà. Tôi cũng đã cười và đáp lại cô tôi: Không, cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về. Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt: Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu. Rồi hai con mắt long lanh của cô tôi chằm chằm đưa nhìn tôi. Tôi lại im lặng, cúi đầu xuống đất. Lòng tôi càng thắt lại, khóe mắt tôi đã cay cay. Cô tôi liền vỗ vai tôi cười mà nói rằng: Mày dại quá, cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ. Nước mắt tôi đã ròng ròng rớt xuống hai bên, rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và cổ. Hai tiếng em bé mà cô tôi ngân dài ra thật ngọt, thật rõ, quả nhiên đã xoắn chặt lấy tâm can tôi như ý cô tôi muốn. Nhưng không phải vì thấy mẹ tôi chưa đoạn tang thầy tôi mà đã chửa đẻ với người khác mà tôi có những cảm giác đau đớn ấy. Chỉ vì tôi thương mẹ tôi và căm tức sao mẹ tôi lại sợ hãi những thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em tôi để sinh nở một cách giấu giếm, trốn tránh như một kẻ giết người, lúng túng với con dao vấy máu của nó. Tôi cười dài trong tiếng khóc, hỏi cô tôi: Sao cô biết mợ con có con? Cô tôi vẫn cứ tươi cười kể chuyện cho tôi nghe. Có một bà họ nội xa vào trong ấy cân gạo về bán. Bà ta một hôm đi qua chợ, thấy mẹ tôi ngồi cho con bú ở một bên rổ bóng đèn. Mẹ tôi ăn vận rách dưới, mặt xanh bùng, người gầy rạc đi. Thấy thế, bà ta thương tình toan gọi hỏi xem sao, thì mẹ tôi vội quay đi, lấy nón che. Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ, khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đầy đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu màu gỗ. Tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi. Cô tôi bỗng đổi giọng, lại vỗ vai tôi, nhìn vào mặt tôi nghiêm nghị. Vậy, mày hỏi cô Thông, tên người đàn bà họ Nội xa kia, chỗ ở của mợ mày, rồi đánh giấy cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải về. Trước sau cũng một lần xấu, chả lẽ bán giới mãi được sao? Tỏ sự ngậm ngùi thương xót thầy tôi, cô tôi chập chừng nói tiếp. Mấy lại, rằm tháng 8 này, dỗ đầu cậu mày. Mợ mày về, dù sao cũng đỡ tuổi cho cậu mày. Và mày cũng còn phải có họ có hàng, người ta hỏi đến chứ. Nhưng đến ngày dỗ thầy tôi không viết thư gọi, mẹ tôi cũng về. Mẹ tôi về một mình, đem rất nhiều quà bánh cho tôi và em quế tôi. Chiều hôm đó, tan buổi học ở trường xa, tôi chợt thoáng thấy một bóng người ngồi trên xe kéo giống giống mẹ tôi. Tôi liền đuổi theo, gọi bối rối. Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi! Nếu người quay lại ấy là người khác, thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ bạn tôi. Chúng nó khua guốc inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trên hè. Và cái lầm đó không những làm tôi thẹn mà còn tủi nhục nữa. Khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước suối chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa sa mạc. Xe chạy chậm lại. Mẹ tôi cầm nón vẫy tôi. Vài giây sau tôi đuổi kịp. Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi. Và khi trèo lên xe, tôi díu cả chân lại. Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi. Thì tôi òa lên khóc, rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo. Con nín đi, mợ đã về với các con rồi mà. Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi, rồi xốc nách tôi lên xe. Đến bây giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi sơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ Nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn làm nổi bật màu hồng của hai gò má. Hay là tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc. Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi. Tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu bất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường. Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm và gãi xuông ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng. Từ ngã tư đầu trường học về đến nhà, tôi không còn nhớ mẹ tôi đã hỏi tôi và tôi đã trả lời mẹ tôi những câu gì. Trong những phút dạo dực ấy, cái câu nói của cô tôi lại nhắc lại. Mày dại quá, vào Thanh Hóa đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào bắt mợ mày, mày vá sắm sửa cho và bế em bé chứ. Nhưng bên tai ù ù của tôi, câu nói ấy bị chìm ngay đi. Tôi không mảy may nghĩ ngợi gì nữa. Sang đầu tháng 9, mẹ tôi lại vào Thanh Hóa. Khi mẹ tôi đi, em quế tôi và tôi cũng quyến luyến nhưng không nghĩ gì cả. Tại anh em tôi đều vui thích vì lời dặn dò của mẹ tôi. Chúng con cứ ở nhà với bà và cô để mợ đi buôn bán, kiếm đồng nuôi chúng con và đến Tết về may mặc cho chúng con. Nâng niu cái hy vọng được quần áo đẹp và nhiều tiền ăn quà trong đầu óc, tôi vui vẻ đi học. Em quế tôi ríu rít đem cỗ truyền theo chị em đi chơi. Thấm thoát tới mùa đông. Nhắc đến mùa đông, tôi có cảm tưởng những mùa đông thuở xưa rét muốt buồn tẻ hơn những mùa đông mới đây và hiện nay. Vì những ngày mưa phùn dài lạ lùng với những cảnh phố vắng vẻ, lạnh lẽo như không bao giờ hết. Phố tôi ở là phố Hàng Sũ, chỉ tấp nập những dạo tháng 4, tháng 5, rồi tháng 7, tháng 8. Bắt đầu sang một chạp và riêng hai thì đường xá thưa hẳn người đi lại. Vắng những tiếng cưa gỗ xè xè và đục đẽo lách cách. Sự sinh hoạt như ngừng trệ hẳn. Tôi hãy còn những cảm giác tê lạnh khi ngồi nhớ lại cái nền mây sẫm lởm chởm như ruộng màu mới cấy vỡ và thứ hơi mờ mờ như khói do các cây cỏ ổn nát trong lạnh lẽo phả ra. Món tiền mẹ tôi cho vừa tiêu hết là tôi mong ngóng mẹ tôi về. Càng mong ngày Tết đến, thời giờ qua càng chậm, tựa hồ như không chịu chuyển gì cả. Nhưng khi sắp nghỉ lễ Noel, nghĩa là chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ hết năm, mà mẹ tôi vẫn còn ở Thanh Hóa, thì tôi lại cầu sao từ 23 đến 25 tháng Chạp Tây, ngày giờ chậm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vì tôi thấy tâm linh báo trước, gần nhất đến 29 hay 30 Tết, mẹ cố chạy chợ cho được đồng gạo, đồng thịt cá cho nhà và tấm áo manh quần cho con cái, nghĩa là cho cái Tết được đầy đủ, thì mẹ tôi có về mới về. Như thế, tôi còn mong gì được hưởng những vui sướng về đêm Noel như mấy năm xưa. Luôn hai ngày nghỉ học, tôi chỉ ở nhà một lúc ăn cơm, còn thì lang thang hết phố này sang phố khác, thấy đám đáo hay đám chẵn lẻ nào cũng xà vào. Nhìn những đồng trinh câu díu san sát trên vạch chì ở mặt đất, nhìn những đồng xu hào thành đống ở hai mặt chẵn lẻ, tôi càng nóng nực cả người. Gần những kẻ được bạc, tôi bứt rứt khó chịu quá. Trẻ con cũng như người lớn, sao họ tươi tỉnh thế kia? Sao họ vui vẻ thế kia? Mặt mày ai cũng đỏ mừng, mắt lấp lánh, tiếng cười hề hà sang sảng, tỏ rằng họ đã sung sướng đến cực điểm. Hơn 2 năm trước đây, những ngày hè oi ả chang chang, tôi đã chẳng tràn trề khoái lạc trong sự bê tha ấy sao? Mặc người quen thuộc chê bai khinh bỉ, nào bố nghiện để con lêu lổng, nào đánh đáo để kiếm gạo và thuốc phiện, nào bồ mả đã đến ngày lụn bại. Mặc tôi đã thản nhiên sống lang thang với các trẻ và các cảnh đầu đường xó chợ kia. Chính nhờ những đồng tiền kiếm được trong những ngày dài dạc ấy, tôi đã làm sáng nổi hai con mắt mệt mỏi ốm yếu của thầy tôi và làm nở trên cặp môi nhợt nhạt của thầy tôi những nụ cười. Những tia sáng của hai con mắt ấy, những nụ cười của cặp môi ấy, đến khi tôi lớn, nghĩ tới tôi mới thấy thấm thía. Cha tôi đã biết mình không còn thể sống được bao lâu, với hai đứa con nhỏ dại kia thế nào cũng hư hỏng bởi thiếu sự chăm nom dạy dỗ. Và sống thế chỉ kéo dài sự đau khổ với người vợ cũng chết dần trong cảnh miễn cưỡng của tình yêu thương. Đã đến đêm 24 tháng Chạp Tây rồi, em gái tôi vẫn nhờ nhơ chơi đùa. Nó hí hửng săn đón tụi bạn học cũ để hỏi tiền chúng ăn quà chịu của nó và mua thêm ít hoa quả như bưởi, khế, hột sắn để sáng mai ra cổng trường bà Sờ ngay bên cạnh nhà bán tranh với tụi hàng quà. Cô tôi đi đánh chắn vắng. Bà tôi ở nhà nhưng không thèm gọi hỏi đến tôi. 10 giờ hơn, tôi lặng lặng ra đi, vận áo trùng thâm, đầu trần chân không. Trên đỉnh gác chuông nhà thờ, những ngọn đèn mắc thành hàng ngôi sao 5 cánh đã bật sáng. Hơi sương bàng bạc trước ánh đèn điện sáng ngời bị dồn cao lên và tan ra xa. Sau đấy một mảnh trời trông như tấm màn nhung xanh phớt sắp sửa vén lên. Rồi những bóng điện mắc song song từ đỉnh gác chuông xuống tới thềm đá cũng bật sáng nốt, làm thành một cây ánh sáng chói lọi. Dân đi dạo ở các họ quanh tỉnh đã dồn cả lại trước nhà thờ. Tốp 5, tốp 7 ngồi kín cả cái sân đá xây cao 7 bậc, rộng đến cả trẻ con chạy cũng phải cuồng chân. Đằng trước nhà thờ, không biết bao nhiêu hàng quả bánh và ăn mày, họ ngồi đầy ở trước nhà thờ và ở cả hai bên nhà thờ và hè bên kia đường. Mặc có bộ quần áo trúc bâu mỏng và chiếc áo trùng thâm đã toạc vai, tôi thấy khí lạnh thấm vào da thịt càng tê buốt. Và mỗi lần gió đông như ngọn soi quất nhanh qua mặt, tôi tưởng như hai gò má bị một lưỡi dao sắc cứa dài. Đi mãi, hơn 10 vòng chung quanh nhà thờ rồi, và len lỏi bao nhiêu lượt vào các đám đông, hai ống chân tôi đã mỏi rời. Tiếng chuông bỗng nổi dậy, rồi cả bầu trời rung chuyển lên bởi những vang động dồn dập, đổ hồi. Cửa nhà thờ đã mở rộng, một vòng chói lòa ánh sáng đèn nến và ánh ngời của thủy tinh, của pha lê và của vàng son tỏa ra. Tây Đầm đi vào trước, cả bầu đoàn vú bế vú dắt, chị Hai, chị Khâu, bé con cầm áo choàng và làn mây đựng đầy bánh kẹo hoa quả ríu rít theo sau. Tất cả nghênh ngang đi ở lối giữa nhà thờ rộng thênh thang tới những hàng ghế trên cùng lót nhung cả ở chỗ chân quỳ. Rồi đến những chức sắc, những quyền quý giàu có trong bồn họ khệnh khạng, bệ vệ, hớn hở. Khi nhà thờ nóng rực lên vì các lớp quần áo lấp lánh và mùi phấn sáp nước hoa ngào ngạt, khi các thứ đàn sáo nhịp với tiếng đàn to bằng cả một gian nhà và hàng trăm đồng nhi và con gái thơ kinh cùng cất tiếng lên để đón tiếp sự thanh bình, vinh hiền của những lớp người sang trọng vào trước, thì tụi bõ nhà thờ mới buông tay ngăn cản. Tức thì, một làn sóng người rách dưới lếch thếch tràn vào, không phải bằng lối cửa chính mà chen chúc xô đẩy nhau ở các cửa bên, mãi sau mới hé mở. Cảnh tượng huyên náo, hỗn độn như của những dân bị lụt, chen lấn nhau để lấy một chỗ đứng trước nhà tế bần. Vượt nhanh khỏi mấy bậc thềm đá, tôi cố gắng lách mình qua một chặng người để có thể nhìn thấy bàn thờ, nhưng không sao được. Đã đến thế, mỗi lần nhìn rúc đầu lách mình vào các đám đông hôi hám ở ngoài cùng ấy, thì lại bị một người trong bọn đẩy xuống, nếu không phải một cái cốc lỗ đầu. Dần dần, tôi mất cả cái hứng thú xem cử lễ. Dần dần, tôi thấy sự lạnh lẽo thấm thía hơn. Dần tôi cảm thấy một cách cay chua bên sự trơ trọi hèn hạ của tôi. Một đứa trẻ côi cút cùng khổ. Có bao nhiêu người vui sướng say sưa, chỉ chạm đến tôi, họ cũng không dám. Tiếng đàn sáo ca hát càng dướn lên, dồn dập tưng bừng. Nhưng tôi đã bước khỏi bậc cuối cùng của cái sàn đá cũng kín người. Những người nhà quê đến chậm. Tôi lủi thủi đi ngược lên phía trên, rồi ngoặt ra con đường trung tâm của thành phố. Có khu vườn cây, vườn hoa và những chuồng chim mọi ngày tôi thường thơ thẩn ở đây và đi qua đây. Tôi không về nhà. Màn sương đã lan rộng. Cảnh vật mơ hồ và êm đềm như ở trong một biển khơi khói chập chờn, mông mênh. Những vùng cây ở hai bên đường xanh thẫm lại, ẩm ướt nặng nề. Trời bắt đầu lạnh. Mỗi làn gió vút qua mặt tôi. Tôi thấy rõ có những bụi nước hắt vào da thịt. Cứ gì phải dầm lội trong mưa bão mới có những cảm xúc lạnh lẽo mãnh liệt. Như tôi trong đêm nay, chỉ đi trong vắng lặng và nhớ thương người mẹ hiền từ cũng đủ dạo dực và đau đớn đến tê dại. Gió càng mạnh, khí lạnh đêm khuya càng thấm. Những mảnh lá chạy xào xạc trên mặt đường chạy cả vào lòng tôi cùng với những âm thanh mơ hồ như của tiếng chim rủ rỉ ở đâu đây. Ánh điện dần phơn phớt xám, soi sáng cho cảnh vật vắng lặng chìm đắm lúc bấy giờ là hơi sương bàng bạc, hơi sương sữa một đêm trăng nặng mây. Trong lòng tôi, tiếng lá lao xao như không bao giờ tắt. Giá buốt quá, trong lòng tôi sắc lá vụn mãi ra, nhiều bao nhiêu lại biến nhanh đi bấy nhiêu. Tôi đi, mê man, với hình ảnh một đám ma tẻ nhạt, không kèn, không trống. Chính ngày rằm tháng 8, giữa lúc trẻ con hàng phố hoan hỉ trước bàn cỗ trông trăng, em quế tôi và tôi lôi thôi trong bộ quần áo sổ gấu, lẽo đẽo theo sau một cỗ đòn cũ, mang cái áo quan thầy tôi có hơn chục người khiêng cũng ở cổng nhà thờ đi ra. Đám ma đi, đi rất thong thả. Qua đầu phố nào cũng được mọi người chăm chú nhìn, vì trong người đưa đám chỉ thấy có hai đứa bé khóc. Em quế tôi và tôi suýt soát nhau, chỉ sướt mướt hờ, cậu ơi, hư hư, cậu ơi. Tiếng khóc ngộ nghĩnh nức nở thốt ra làm nhiều người quay mặt đi cười. Người chị gái thầy tôi luôn luôn phải lùi bước lại, ghé tai bảo chúng tôi. Đừng hờ là cậu, hờ là cha cơ. Nhưng chỉ được vài câu, rồi quen miệng, anh em tôi lại. Cậu ơi, hư hư, cậu ơi là cậu ơi. Bao nhiêu năm tháng, tiếng cậu đã bắt đầu cho bao nhiêu câu gọi, bỗng chốc thay đổi sao được. Khóc bằng cậu lúc đó, tôi mới thật là khóc. Khóc bằng cậu, tôi còn thấy thêm như tôi được gần thêm con người thân yêu nhất của chúng tôi. Và chúng tôi phải cố níu giữ lấy với cái tên duy nhất kia. Cậu ơi là cậu ơi. Mặt sau cái bìa lịch đã kín chữ rồi. Mỗi lần đau tủi căm hờn, tôi đều biên vào mặt bìa vài dòng thật nhỏ, viết bằng một thứ chữ riêng, chỉ mình tôi đọc hiểu thôi. Tóm tắt ngày tháng và những sự việc, những nỗi niềm, những ý nghĩ của tôi. Ngày 12 tháng 11 năm 1931, cô C chắt nước ở liễn cháo gà đã vữa vào cái bát con. Cô ấy gọi cho mình ăn. Ai thèm ăn, dù đã đói là. Cô ấy quý đầy tớ hơn mình mà. Ngày 14 tháng 11 năm 1931, phải nhớ cái tát và câu rủa xả này cho đến chết. Hồng ơi, bố mày có chết đi, nhưng còn có mẹ mày nó dạy mày. Cầm bằng mẹ mày đánh đĩ theo dai, bỏ mày lêu lổng thì đã có chúng tao. Mẹ ơi, con khổ quá, mẹ ơi. Sao mẹ đi lâu thế, mãi không về? Người ta đánh con vì con dám cướp lại đồ chơi của con mà con người ta giằng lấy. Người ta lại còn chửi con, chửi cả mẹ nữa. Mẹ xa con, mẹ có biết không? Ngày 20 tháng 11 năm 1931. Giá ai cho một xu nhỉ? Chỉ một xu thôi. Để tôi mua xôi hay bánh khúc. Rời rét thế này, đi học một mình, vừa đi vừa cắn ngon xiết bao. Không, không có ai cho tôi cả, vì người ta có phải là mẹ tôi đâu. Ngày 26 tháng 11 năm 1931, nó khóc mà mình phải chửi có ức không? Ai trêu ghẹo cô ấy mà cô ấy nỡ lòng réo tên cái mẹ mình lên mà chửi? Cái giống nhà tao không có ai thâm hiểm đâu, chỉ có mày thôi. Mày là cái giống, còn cái lờ mẹ mày. Quyển chuyện đáng giá bạc trăm hay sao mà mày săn ngửa con tao ra mà cướp lấy? Ngày 29 tháng 11, 1931, thế mà cũng đọc kinh, cũng xưng tội, cũng hàng ngày chịu lễ. Chúa nào dạy, có thức gì là giấm dúi cho cháu ngoại. Nó ăn hết bỏ thừa bỏ mứa, cũng còn cố ép cho nó ăn. Thôi, cũng chỉ tại đồng tiền. Giá mẹ tôi hàng tháng gửi tiền về thì tôi chả đến nỗi đâu. Ngày 1 tháng 12, 1931. Cậu ơi, cậu sống khôn chết thiêng, cậu có biết cho con không? Mà con cầu xin cậu, lẽ nào cậu lại không nhận lời con? Cậu phù hộ cho con được lấy một hào thôi. Con đói lắm cậu ạ. Trời lại mưa rét quá. Ngày 4 tháng 12, 1931. Con cháu nọ nó là gì mà không sai? Một trinh vừa muối vừa tương cũng đến mình vác bát đi mua. Đi học về đói mờ cả mắt. Sắp cất bát cơm và mà phải đặt xuống. Nghĩ mà rơi nước mắt. Mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế? Mãi chẳng thấy mẹ về. Có một lần bà tôi lại van hết chỗ này đến chỗ khác mới cầm được cái áo len the mới độc nhất còn lại để mặc đi lễ được một đồng bạc. Thì giả ngay tiền quà cho đứa con gái con cô tôi hết 6 hào. Và còn mua thêm cho 2 gắp chả và 4 nữa. Lúc ấy cơm nước đã sẵn sàng. Nhưng tôi vừa mới cất lời hỏi xin, chưa dám nói là xin gì, thì bị hất ngay tay đi. Tôi vừa khóc, vừa ghi vào bìa lịch. Ngày 13 tháng 12, 1931. Cậu ơi, cái dê, nó là con cậu đấy. Nó xước ra một chút, thì bà cũng đủ dứt ruột ra. Người chị gái thầy tôi là cô C. Hồi thầy tôi còn sống, không bao giờ cô C dám bén mảng đến nhà tôi. Cô bị thầy tôi cấm cửa. Duyên cô ta giàu có. Cô có cả một cửa hàng đóng đồ gỗ. Trong nhà lúc nào cũng hàng mươi người thợ. Tủ sập, bàn ghế, khung ảnh. Cửa hàng cô đủ các kiểu lạ của bên Tây, bên Tàu, Nhật Bản. Lần nào đi bày hội chợ cũng được bằng khen. Nhà cô không còn một chỗ nào hở. Những đồ sứ, tranh ảnh và hoa lá. Và người cô lúc nào cũng đầy vàng. Hột vàng quấn đã đầy cổ, lại còn kéo trễ xuống 3 vòng trước ngực. Đôi hoa tai to như cái khóa. Ngón tay trông một cách đáng sợ vì những chiếc nhẫn nạm các kiểu mặt ngọc thạch xanh đỏ. Cô C không có con. Cô sợ lúc chết thì tôi ăn thừa, tự bèn độn bụng to lên rồi giả vờ ốm nghén. Năm ấy, cô hơn 40 tuổi và đã kêu chửa không biết lần thứ bao nhiêu. Chờ đủ ngày tháng, cô C bắt đứa con riêng của chồng mới đẻ về, nhận là con mình. Thằng bé này xa mẹ nó, khóc quá xinh xài. Người dóc đi như con nhái bén. Lớn lên, nó vẫn gầy còm và trông rất buồn cười vì hai con mắt đầy lòng trắng, mở thao láo dưới mi mắt mọng những gân xanh. Tôi và em quế tôi gọi nó là thằng chẫu con. Hôm cô C bênh đứa con ấy, vác củi tạ, phang tôi lết chân đi không được nữa. Tôi ghi sau đây. Ngày 13 tháng 12, 1931, đây có thèm tranh gia tài với thằng chẫu con đâu mà định đánh chết đây. Tôi còn biên nhiều lắm. Và mảnh sau bìa cũng đã hết chỗ rồi. Thôi, Nghe kể lại mấy đoạn trên kia, các bạn cũng đủ thấy mau chóng và rõ rệt quãng đời thơ ấu của tôi ra sao khi thầy tôi mất, mẹ tôi bỏ anh em tôi đi tha hương cầu thực. Và rút bớt những mẩu nhật ký ngộ nghĩnh kia đi, tôi còn sớm được dẫn các bạn cùng tôi đi vào những cảnh thấm thía với những giấc mơ mong manh của những đêm kỳ thú của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tác phẩm Những ngày thơ ấu của tác giả Nguyên Hồng trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.